Tiên Quốc Đại Đế, chương 540, vĩnh viễn không thỏa hiệp, nhất thống thiên hạ, góc truyện audio.com, Diêm Xuyên, người có nguyện kết minh với Khổng gia ta không? Khổng Đạo Khâu trầm giọng nói. Khổng Đạo Khâu vừa mở miệng, người của các thế lực ba bên nhất thời lộ vẻ kinh ngạc. Mọi người chỉ muốn phá hoại cuộc thi lớn toàn thiên hạ, khiến Đại Chăn mất đi uy tín mà thôi. Nhưng trước mắt khẩu khí của Khổng Đạo Khâu cũng quá lớn. Kết minh với Khổng gia, chẳng phải là muốn nuốt tất cả Đại Chăn sao? Ha, ha ha ha, Khổng Đạo Khâu, 10 năm trước trẫm đã nói, ngươi quên rồi sao? Bảo tất cả mọi người trong Khổng gia đi tới trước mộ phần của mẫu thân ta dập đầu nhận tội, sau đó hãy nói tới chuyện vào Đại Chăn ta. Diêm Xuyên lạnh lùng từ chối nói. Lớn mật, phía sau Khổng Đạo Khâu nhất thời có tiên nhân quát lớn. Khổng Đạo Khâu vung tay lên, ngăn cản người phía sau, đồng thời sắc mặt phức tạp nhìn về phía Diêm Xuyên. Trong mắt cũng chất chứa một sự tức giận. Tại một sơn cốc bên ngoài Yến Kinh, Hoàng dẫn theo 12 đệ tử, đứng tại một nơi bí mật. 12 thiên tài đao đạo này tò mò nhìn cảnh tượng trước mắt. Sư tôn, Diêm Xuyên này thật bá đạo, bọn họ đều là thiên hạ kiêu hùng. Lẽ nào hắn muốn một mình địch bốn bên, những người này cũng không phải là phàm nhân, đây chính là một đám tiên nhân. Một đệ tử thở dài nói, lấy lực lượng một người nghênh chiến thiên hạ, chỉ tính phần dũng khí này cũng khiến người ta kính nể. Lại một đệ tử thở dài nói, thời điểm mọi người cảm thán, chợt phát hiện có một điểm không bình thường. Giờ phút này Hoàng nắm trường đao bằng đồng, nhìn chằm chằm vào Diêm Xuyên. Trong mắt Hoàng đầy tơ máu che kín, trong tay nàng lại khẽ run rẩy, dường như trong nội tâm nàng đang chịu đựng một sự dày vò lớn lao vậy. Sư tôn, người làm sao vậy? Sư tôn, không phải kẻ thù của người là Diêm Xuyên chứ? Một đám đệ tử kinh ngạc nhìn về phía Hoàng, thiên triều Đại Chăn, Yến Kinh, tất cả quần hùng đã đến, ánh mắt mỗi người lạnh lùng trầm tư nhìn về phía Diêm Xuyên. Mọi người tới đầu đều cùng một mục đích phá hoại cuộc thi lớn toàn thiên hạ lần này. Bởi vì nếu như lần này thành công, thiên triều Đại Chăn sẽ chính thức dẫn đầu quần hùng trong thiên hạ. Không nói Đại Chăn có thực lực độc tôn, chủ yếu là uy vọng độc tôn. Uy vọng thấy không rõ, không sờ được nhưng có lúc lại có thể hội tụ lòng người. Một khi chờ Diêm Xuyên lớn mạnh, với uy vọng như vậy, liền có thể thu nạp thêm càng nhiều nhân tài. Phá hoại, mọi người nhất định phải phá hoại. Diêm Xuyên, trẫm hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi có chịu giao trả thí sinh Nam Thần Châu hay không? Cái U Vương lạnh lùng nói. Diêm Xuyên cười lạnh nói. Đã vào trường thi của Đại Chăn ta chính là thần dân Đại Chăn. Vĩnh viễn không thỏa hiệp, Diêm Xuyên nói một lời, thần sắc của tất cả thí sinh đều rung động. Ánh mắt mỗi người nhìn về phía Diêm Xuyên càng thêm sùng kính. Những thí sinh không trải qua được cuộc sàng lọc trước đó, giờ phút này không những không oán hận Đại Chăn, còn càng thêm khát vọng, mong chờ khoa thi lần sau mình có thể gia nhập Đại Chăn. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN, sắc mặt Cái U Vương âm trầm, sắc mặt Mộng Tam Sinh âm trầm, sắc mặt Khổng Đạo Khâu âm trầm, sắc mặt Quyết cũng âm trầm như thế. Thế lực khắp nơi đều lạnh lùng nhìn về phía trước, đột nhiên, mỗi cường giả đều phóng ra khí thế của mình. Khí thế mãnh liệt ép thẳng về phía Yến. Góc truyện audio.com, kinh, dưới khí thế mãnh liệt đó, nhất thời khiến vô số kinh bách tính lộ vẻ khó coi. Mưa bão nổi lên, tùy Yến Kinh lớn, nhưng giờ phút này lại giống như bị thế lực khắp nơi bao vây. Hừ, một thanh trường kiếm tối đen đột nhiên bay vút lên trời. Lấy hắc kiếm làm trung tâm, đột nhiên bắn ra hàng ngàn hàng tỷ kiếm khí. Trong nháy mắt hàng ngàn hàng tỷ kiếm khí này bao phủ xung quanh Yến Kinh, hình thành một cái lồng lớn với hàng ngàn hàng tỷ kiếm khí. Chiếc lồng kiếm khí khổng lồ, hộ vệ Yến Kinh, trong nháy mắt tất cả con dân Yến Kinh được bảo hộ bên trong lồng kiếm khí. Bách tình Yến Kinh nhất thời cảm thấy áp lực được loại bỏ, bọn họ đều bị thở phào một hơi. Ngọc Đế kiếm chặn, sắc mặt Cái U Vương trầm xuống, một kiếm chấn một thành, sau khi Ngọc Đế kiếm thu nạp tà khí vạn diệu yêu liên thăng cấp thành tiên khí. Khổng Đạo Khâu đứng phía xa ánh mắt nhất thời cứng lại. Khổng Đạo Khâu lại nhìn Diêm Xuyên, trong mắt lóe ra một tia cảm thán. Mỗi lần gặp Diêm Xuyên đều cho mình một niềm vui bất ngờ. Ngày xưa Ngọc Đế kiếm còn không được xem là một pháp bảo. Hôm nay lại thăng cấp tiên khí, Diêm Xuyên đứng ở cửa Ô Triều Thiên Điện, lạnh lùng nhìn khắp nơi, sắc mặt đám người Cái U Vương, Mộng Tam Sinh, Khổng Đạo Khâu, Quyết đều khó coi. Khí thế như vậy không có cách nào làm khó được Đại Chăn. Vậy chỉ có thể ra tay cưỡng ép phá rối, tuy rằng Ngọc Đế kiếm trận mạnh nhưng ở đây cũng có không ít tiên nhân. Nó căn bản không ngăn cản được mọi người, nhưng Diêm Xuyên lại dùng Ngọc Đế kiếm trận để mở đầu. Mở đầu này không phải không phá ra được mà ai là người đầu tiên xuất thủ phá Ngọc Đế kiếm trận. đó chính là Minh Thủ Quần Hùng. Nhưng Minh Thủ này lại không có lợi, trái lại còn chịu đựng sự thù hận lớn nhất của Đại Chăn. Lần này ra tay, tương lai sẽ phải cùng với Đại Chăn không chết không thôi. Ánh mắt băng lạnh của Diêm Xuyên nhìn chằm chằm xung quanh, buộc mọi người phải lựa chọn. Trong lúc nhất thời, bốn thế lực lớn do dự nhìn nhau một cái, sau đó lại hoàn toàn yên lặng. Tại cửa Triều Thiên Điện, khóe miệng Diêm Xuyên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Rốt cuộc sau khi giằng co một lúc, quyết là người đầu tiên tiến lên một bước. Hà, xem ra trong cả cánh rừng này, trẫm vẫn phải đi đầu vậy. Quyết nở nụ cười hào hiệp, Quyết vừa mở miệng, Yêu Thiên Thương, Vân Tâm đều cảm thấy lo lắng. Bọn họ muốn mở miệng nhưng Quyết lại lắc đầu một cái. Muốn mở triều lập quốc ngay cả dũng khí đắc tội với người cũng không có, làm sao khai sáng đại quốc thịnh thế? Quyết vung tay lên, lòng bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc vòng ngọc màu trắng. Nhưng bên trên vòng ngọc lại có một lỗ hồng, dường như có một con rồng nhỏ màu trắng cuộn lại một vòng, đầu và đuôi gần nhau nhưng lại không đụng vào nhau. Đó là một khối ngọc quyết, Quyết cầm chiếc vòng ngọc ném lên trời. Ngọc quyết lay động, nhất thời tản mát ra bạch quang chói mắt. Dưới bạch quang, ngọc quyết chậm rãi duỗi thẳng ra, hóa thành một con cự long màu trắng ầm ầm xông về phía ngọc đế kiếm trận. Bạch long thét dài một tiếng, mang theo một trận bão táp lớn phóng đi. Bạch long vừa ra, vô số bách tinh yến kinh đều lộ vẻ kinh ngạc. Lại là tiên khí, có người nhất thời nhận ra được, bạch long dữ tợn chỉ một lát nữa là đụng vào ngọc đế kiếm trận. Khí thế khổng lồ giống như một đòn liền có thể nghiền nát. gocchuyenaudio.com, Ngọc Đế Kiếm Trận, Triều Thiên Điện, Diêm Xuyên lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, ngay thời điểm mọi người cho rằng sẽ va chạm vào nhau, đột nhiên trước mặt Bạch Long lại xuất hiện một vật. Ầm, Bạch Long và vật vừa xuất hiện ầm ầm va chạm vào nhau. Dưới trùng kích cực lớn, hư không cuốn lên một trận bão táp khổng lồ, bao phủ khắp nơi. Sóng trùng kích cực lớn phá tủy núi sông xung quanh, cách chương.